Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Mã Anh Cửu hối thúc ông Tập Cận Bình giải quyết một cách hòa bình những vấn đề xuyên eo biển Đài Loan. Và Ngoại trưởng Ai Cập than phiền là các chính phủ Tây Phương không chia sẻ những thông tin tình báo với nước ông về vụ máy bay Nga bị rơi.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói nước ông luôn khẳng định là tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, nhưng chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của mình. Ông Tập Cận Bình cho biết như vậy khi nói chuyện tại Đại học Quốc gia Singapore ngày hôm nay, một ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam và ông cho biết đôi bên đồng ý duy trì hòa bình ở Biển Đông. Tại Singapore, ông Tập Cận Bình nói tuy một số đảo mà Trung Quốc có chủ quyền đã bị các nước khác chiếm cứ, nhưng Trung Quốc luôn tìm cách giải quyết vấn đề thông qua thương thuyết hòa bình. Ông cũng cho rằng quyền tự do hàng hải và bay ngang không là một vấn đề và sẽ không bao giờ là một vấn đề, bởi vì Trung Quốc là nước cần tự do hàng hải ở Biển Đông nhiều nhất. Trong một phát biểu rõ ràng là nhắm vào Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc hoan nghênh các nước bên ngoài khu vực có một ảnh hưởng tích cực đối với hòa bình và phát triển của Á Châu. Tình hình Biển Đông đã bị căng thẳng khá nhiều trong những năm gần đây vì điều mà nhiều người cho là những hành động hung hăng của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, trong đó có việc xây các đảo nhân tạo trên những bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Bất chấp những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, các binh sĩ hải quân hai nước tuần tra trong vùng biển này đã chứng tỏ họ là những người chuyên môn chỉ làm nhiệm vụ của mình. Ông Robert Francis là chỉ huy trưởng của khu trục hạm USS Larsen, là chiến hạm hồi tháng trước đã tiến vào vùng biển chỉ cách một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Biển Đông 11 km. Ngày hôm qua, ông Francis cho báo chí biết rằng một chiến hạm Trung Quốc bám theo tàu của ông trong nhiều ngày đã cảnh báo đó là vùng biển của Trung Quốc và họ không ngớt đòi phía Mỹ cho biết ý định. Ông Francis nói ông không hề cảm thấy bị đe dọa và các binh sĩ hải quân Mỹ thường xuyên gọi điện thoại cho phía Trung Quốc để hàn huyên với nhau. Ông thuật lại một cuộc nói chuyện với nội dung là này, thứ Bảy này các anh làm gì? Tụi tôi thì ăn pizza và cánh gà, còn các anh thì ăn gì? Chúng tôi cũng đang chuẩn bị để mừng lễ Halloween. Ông Francis cho biết Trung Quốc nói tiếng Anh, đã kể chuyện về gia đình của họ và những nơi mà họ đã ghé qua. Và trước khi ngưng bám theo tàu của Mỹ, lính Trung Quốc đã chúc lính Mỹ một hành trình tốt đẹp và hẹn gặp lại. Hạm trưởng Francis gọi đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở Biển Đông. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu cho biết sự quan trọng của an ninh và phẩm giá của người dân Đài Loan là một trong những thông điệp chính mà ông đã chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Đài Loan và Trung Quốc trong vòng hơn 60 năm. Ông Mã Anh Cửu cho báo chí biết rằng trong cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, ông đã rêu ra mối quan tâm về việc Trung Quốc bố trí phi đạn ở bên kia eo biển Đài Loan. Ông Mã cho biết là ông Tập Cận Bình trả lời là những phi đạn đó không nhắm vào Đài Loan. Tại cuộc họp báo ở khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra cuộc hội đàm lịch sử, ông Mã Anh Cửu nói, ông đã đặc biệt nhấn mạnh là đôi bên phải biến sự thù địch thành tình hữu nghị và mưu tìm hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và họ cho rằng đảo quốc tự trị này phải thống nhất với Hoa Lục. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ lập trường là sẽ sử dụng vũ lực nếu cần để giải quyết vụ tranh chấp này. Ông Tập Cận Bình đã không nói chuyện với báo chí sau cuộc họp như ông đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với các ký giả nước ngoài trước khi hội nghị bắt đầu. Cũng như ông Mã Anh Cửu, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tới ý muốn của đôi bên là phát triển các mối quan hệ một cách hòa bình. Tuy nhiên cả ông Tập Cận Bình lẫn viên chức phát biểu thay mặt ông sau cuộc họp đều không bày tỏ một sự linh động nào. Ông Tập Cận Bình nói lập trường của Trung Quốc là rất kiên quyết, đó là Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Đài Loan và một nước Trung Quốc hay thậm chí là hai nước Trung Quốc trên vũ đài toàn cầu. Các cuộc thăm dò ý kiến ở Đài Loan cho thấy ngày càng có nhiều người ở đây xem mình là người Đài Loan chứ không phải là người Trung Quốc. Một nhà bình luận trên đài truyền hình Formosa nói người Đài Loan quan tâm nhiều hơn về dân chủ thay vì dân tộc. Nhà bình luận này chỉ trích ông Mã Anh Cửu đã không đề cập tới hai chữ dân chủ là một giá trị cốt lõi của Đài Loan. Bà nói thêm rằng dân chủ là người dân Đài Loan quyết định vận mạng của mình và người dân Đài Loan sẽ định đoạt tương lai của mình. Loan báo về cuộc họp ở Singapore được đưa ra một cách bất ngờ chỉ vài ngày trước đây, làm bùng ra nhiều cuộc biểu tình phản kháng ở Đài Loan. Một số người bày tỏ quan tâm về tính chất khép kín của cuộc họp, trong khi những người khác thắc mắc là điều gì đã làm cho ông Mã Anh Cửu và ông Tập Cận Bình đã vội vã tiến hành cuộc họp như vậy trước cuộc bầu cử có thể là một cuộc bầu cử có tính chất dấu mốc ở Đài Loan vào tháng Giêng sang năm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Ai Cập ông Sameh Shoukry cho báo chí biết rằng Mỹ, Anh và các nước khác đã không chia sẻ thông tin tình báo với Ai Cập về vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi hồi tuần trước. Ông Shoukry cho biết như vậy tại Cairo ngày hôm nay. Ông than phiền là những thông tin tình báo nước ngoài cho thấy có một vụ nổ bom trên máy bay cho tới lúc này vẫn chưa được cung cấp cho các cơ quan an ninh của Ai Cập. Ông nói Ai Cập mong rằng những thông tin kỹ thuật mà các chính phủ Tây phương sử dụng sẽ được chia sẻ với Cairo. Truyền thông Pháp cho biết những chiếc hộp đen tìm thấy trên xác máy bay cho thấy một quả bom đã làm cho chiếc máy bay bị rơi ở Ai Cập, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì các nhà điều tra nói rằng máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm buồng lái cho thấy mọi việc trên máy bay đều bình thường, nhưng cho tới phút 24 sau khi cất cánh thì đột nhiên không có gì cả và một trong hai chiếc máy đó đã ghi nhận một tiếng động lớn và một sự chấm dứt mà họ mô tả là đột ngột và bạo lực, và đó là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy một quả bom phát nổ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đều nói rằng rất có thể máy bay đã bị đánh bom. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin thì nói rằng giả thuyết đánh bom chỉ là một sự suy đoán. Nhưng hôm qua, ông đã tạm ngưng mọi chuyến bay thương mại của Nga tới Ai Cập theo khuyến nghị của Giám đốc Cơ quan An ninh Nga là ông Alexander Bortnikov. Ông Putin cũng đã ra lệnh cho chính phủ lập kế hoạch chi tiết để đưa khoảng 40.000 du khách Nga ở Sharm el-Sheikh ở Ai Cập về nước. Cơ quan quốc tế theo dõi vũ khí hóa học cho biết họ xác nhận với sự tin tưởng hết sức lớn là hơi độc mù tạc đã được dùng trong một vụ tấn công vào một thị trấn ở miền Bắc Syria hồi tháng 8. Tổ chức cấm vũ khí hóa học hôm thứ Sáu cho biết hơi độc đã giết chết một em bé và làm cho hai người khác ngộ độc trong cuộc giao tranh ở thị trấn Maria. Tổ chức này không nói ai sử dụng loại hóa chất bị cấm đó, nhưng các nhân vật tranh đấu và những nhóm nổi dậy cho rằng thủ phạm là nhà nước Hồi giáo, là nhóm cũng đang chiến đấu để lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hoa Kỳ nghi nhà nước Hồi giáo đã dùng hơi độc mù tạc trong quá khứ. Bản báo cáo đầy đủ của tổ chức cấm vũ khí hóa học về vụ này sẽ được nộp cho Liên Hiệp Quốc. The Voice of America, VOA. Tổng thống Myanmar ông Thein Sein hứa sẽ hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp ổn định trong trường hợp cuộc bầu cử vào Chủ nhật này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài phát biểu tại cuộc meeting vận động bầu cử hôm thứ Sáu, ông Thein Sein cho biết ông sẽ chấp nhận một tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Lãnh tụ đối lập biến điện bà Aung San Suu Kyi mới đây cho biết là nếu đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà thắng cử, thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống để tránh né một sự cấm đoán trong hiến pháp không cho bà giữ chức tổng thống. Tại vùng Nam Á, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã loan báo một kế hoạch viện trợ kinh tế 12 tỷ đô la cho vùng Kashmir thuộc Ấn. Thủ tướng Modi đã nói tới kế hoạch này ngày hôm nay khi ông đến thăm Srinagar. Thành phố chính của vùng Kashmir này đang bị phong tỏa an ninh để ngăn chặn những cuộc biểu tình phản kháng. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nói ông muốn phục hồi điều ông gọi là sự vinh quang của Kashmir và ông muốn xây dựng một vùng Kashmir mới, một vùng Kashmir giàu mạnh. Chuyến viếng thăm này được thực hiện khoảng hơn một năm sau một trận lụt lớn làm cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng vạn người bị mất nhà cửa ở Kashmir. Ông Modi đã tránh nói tới vấn đề chính trị trong bài diễn văn tại khu vực bất ổn này, nhưng các lãnh tụ đối lập ở đây vẫn tỏ ý chống đối. Một lãnh tụ phe đòi ly khai là ông Ayad Ali Gilani nói, chỉ có mang lại quyền tự trị đã được hứa hẹn mới có thể thay đổi được vận mạng của vùng Kashmir. Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan, tuy cả hai nước đều đòi chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này. Hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân ở Nam Á đã giao chiến với nhau hai lần vì vấn đề Kashmir kể từ khi thoát ách thực dân Anh để độc lập vào năm 1947. Tại Hoa Kỳ, thì một cựu phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chết tại một khách sạn ở thủ đô Washington. Đại sứ quán Nga hôm thứ Sáu xác nhận nạn nhân là ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, từng làm bộ trưởng báo chí từ năm 1999 đến năm 2004 và làm cố vấn truyền thông của Tổng thống Putin từ năm 2004 đến năm 2009. Ông Lesin được cho là người có công lập ra hãng tin nước Nga ngày nay hay Russia Today, là một hãng tin tiếng Anh do chính phủ Nga hậu thuẫn. Hãng tin này cho biết ông Lesin qua đời vì bệnh tim.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Con ông cháu cha và cuộc đấu trên chính trường Việt Nam. Một loạt con cái các quan chức ở trong nước mà nhiều người gọi là Thái tử Đảng mới lên như diều gặp gió ở Việt Nam, gây bão dư luận nhiều ngày qua. Có ý kiến cho rằng việc các thái tử đó thăng tiến chóng vánh khi tuổi đời còn trẻ cũng cho thấy sự đấu đá nội bộ trên chính trường Việt Nam. Trước các phản ứng của công chúng, quan chức Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói rằng các vụ bổ nhiệm bầu chọn diễn ra đúng quy trình. Lãnh đạo Bộ Nội vụ còn cho rằng việc nhiều người trẻ được bổ nhiệm là đáng mừng và cần có cái nhìn khách quan công bằng đối với những lãnh đạo trẻ. Trong khi đó, ông Trương Duy Nhất, chủ của trang web Một Góc Nhìn Khác, lại nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc con cái của các quan chức Việt Nam lên ào ạt này là một dấu hiệu thiếu lành mạnh. Ông nói tiếp.
Người ta cứ lý sự, người ta bảo là đúng quy trình thế này, thế nọ, với cả cái lớp đó là cái lớp đó cũng được học hành bài bản. Nhưng mà thực sự công tâm ra nhìn thì ai cũng thấy rằng nếu mà họ không là cái lớp của con ông cháu cha của cái ông này bà nọ thì chắc chắn là sẽ không được bổ nhiệm như thế rồi. Cho nên ở đây cái vấn đề là không phải là trẻ hay không trẻ, bởi vì cái xu hướng trẻ hóa đáng lý ra là mình phải ủng hộ chứ. Nhưng mà nó lại bị xã hội lên án, bởi vì sao? Bởi vì cái sự cất nhắc đó, bổ nhiệm đó là nó không có cái vấn đề gì đó, nó không công bằng, nó không công tâm trong cái chuyện đó. Quy chế bổ nhiệm cán bộ của mình á thì có nhiều cái tôi thấy nó còn tệ hơn cả cái thời phong kiến. Những thời phong kiến họ có những cái là ông quan ông ở cái chức đó thì ông không được bổ nhiệm cái, không được lợi dụng bổ nhiệm cái người con của mình ở cái địa phương này, quê hương bản quán cái này cái nọ. Nhưng mà bây giờ những cái trường hợp đấy, nó có nhiều trường hợp tôi thấy là nó kém cả cái thời phong kiến.
Người từng bị cầm tù vì dám đưa ra tiếng nói trái chiều với nhà nước nói thêm rằng các vụ thăng tiến vừa qua đã gây ra phản ứng không hài lòng từ phía dân chúng, dẫn tới sự mất lòng tin vào chính quyền. Trong số các gương mặt lãnh đạo trẻ tuổi, thế hệ mới mà báo chí Việt Nam ca tụng thời gian qua có ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, người từng lập kỷ lục là thí trưởng trẻ nhất Việt Nam năm 2011. Nay ở tuổi 39, ông này tiếp tục giữ một kỷ lục mới là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất đất Việt, cùng với ông Nguyễn Xuân Anh, tân bí thư thành ủy Đà Nẵng, cùng tuổi và cũng là con của một cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Minh Chiết, 27 tuổi, em trai của ông Nghị, hiện cũng nắm kỷ lục khác, đó là tỉnh ủy viên trẻ nhất Bình Định. Một điều đáng chú ý là ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai của ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, không trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ của thành phố này. Ông Hiếu hiện là phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12 và từng được kỳ vọng sẽ lên nhanh như các con quan chức khác. Về diễn biến bất ngờ này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát tình hình ở trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ.
Nó tác động và nó phản ánh cái tương quan lực lượng của chính trường Việt Nam. Ngoài cái yếu tố tâm lý, chính trị thì là tuổi hoàng hôn của chế độ, thì nó phản ánh cái tương quan chính trị ở trong nội bộ đảng hiện nay. Người nào mà đưa được con lên càng nhanh càng cao thì thường là người đó chiếm ưu thế càng lớn. Những người con sau này của những vị sau này thì có lẽ là khá thường xuyên thể hiện vấn đề tranh đấu nội bộ. Điều đó là cái chuyện mà giữa các quan chức như là cộng sản thôi, chứ còn dân chúng và đất nước chẳng có lợi lộc gì cả.
Ông Dũng nói thêm rằng việc các quan chức Việt Nam đồng loạt cài cắm con cái vào các chức vụ quan trọng phản ánh tâm trạng bất an của họ. Họ phải lập tức đưa con cháu của họ vào các chức vụ vì họ không biết tương lai ngày mai sẽ như thế nào. Nhà quan sát này nói, Còn blogger Trương Duy Nhất cho rằng việc làm đó gây ra hệ lụy lâu dài cho Việt Nam và ông không đặt lòng tin vào thế hệ lãnh đạo mới này. Người từng làm báo này nói tiếp.
Là cái lớp con đó, họ được cất nhắc lên và lên bằng những cái cách thức như thế, những cái đường như thế. Trên cuối cùng, sau này là vô tình không chỉ là làm hỏng một thế hệ, còn thế hệ được quân chức tiếp theo cho nữa, tiếp tục cái coi như việc nước như việc nhà. Cái đó tôi nói là cái hỏng và việc nước và hỏng dài lâu là cái nghĩa đó.
Bình luận trên trang Facebook, luật sư Lê Cam Định viết, trong nền chính trị Việt Nam, các chức danh bí thư tỉnh ủy và thành ủy trên thực tế mặc định quyền lực tối cao trong việc điều hành và lãnh đạo mọi hoạt động hành chính và chính trị của địa phương thuộc quản hạt. Khi Bộ Chính trị của Đảng cầm quyền, nắm toàn quyền quyết định nhân sự, đảm nhiệm chức danh bí thư thành ủy Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh thành khác, việc bầu bán ai điều hành bộ máy chính quyền địa phương theo hiến pháp và luật pháp trở nên hình thức và hiển nhiên không còn quan trọng. Nói cách khác, ý dân chỉ là thứ yếu, xếp sau ý đảng. Ông Định viết tiếp, đọc hết các bản hiến pháp hiện đại của Việt Nam từ năm 1946 đến nay, đố ai tìm được ba chữ Bộ Chính trị. Thế nhưng quyền uy của nó từ lâu vẫn khuynh loát toàn bộ xã hội chúng ta đang sống. Luật sư bất đồng chính kiến này viết tiếp, xin thưa rằng không, xin hãy đọc điều 4, ta sẽ thấy không một nội dung nào của điều luật ấy, dù công nhiên hay mặc nhiên, trao cho định chế Bộ Chính trị quyền quyết định nhân sự như vậy. Dưới góc nhìn của một luật gia, quyền uy đó được xem là đứng trên luật pháp. Trong khi đó, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung nêu ví dụ tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Kỹ sư công nghệ thông tin này nói rằng ông Trudeau cũng là một con ông cháu cha nhưng lại không gây bão dư luận ở Việt Nam, đơn giản vì ông do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ bảo đảm quyền công dân cho những ai sinh tại đất Mỹ. Việc này đã đưa đến một sự kiện thường được gọi là du lịch để sanh con. Theo đó, nhiều phụ nữ có mang ở các nước khác đến Hoa Kỳ sanh nở để con cái họ trở thành công dân Mỹ. Vấn đề này đã nổi lên trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm nay và một số người đề nghị nước Mỹ cần thay đổi tu chính án thứ 14. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi bài viết của thông tin viên Yang Chen và An Bo về việc thay đổi một phần tu chính án hiến pháp Mỹ liên hệ đến chính sách sanh tại Mỹ là công dân Mỹ.
Vào đầu tháng 10 năm nay, một phụ nữ Đài Loan sanh con trên một chuyến bay từ Đài Loan đến Los Angeles. Vì lúc đó, chiếc máy bay đã vào không phận nước Mỹ, nên em bé sơ sinh này được có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, người mẹ bị trục xuất về Đài Loan và bị chỉ trích vì đã nói dối về việc mang thai để sanh con trên đất Mỹ. Bà không phải là phụ nữ duy nhất bị nghi là nói dối về việc mang thai để vào nước Mỹ. Vào tháng 3 năm nay, nhân viên liên bang đã bố ráp khoảng 20 địa điểm tại Nam California được biết có liên hệ đến đường dây du lịch sinh con. Những nơi này lo việc di chuyển và ăn ở cho những phụ nữ người nước ngoài đang mang thai tìm cách đến Mỹ để sanh con. Những nơi được gọi là khách sạn sinh con là nơi ăn ở cho phần lớn phụ nữ từ Trung Quốc đến với chi phí từ $15,000 đến $50,000 mỗi người. Trong khi các nhà điều tra đang tìm xem có phạm tội hình sự trong vụ này hay không, thì dường như các đứa bé do các phụ nữ này sinh ra trên thực tế là công dân Mỹ. Ông James Ho, cựu chưởng lý Texas nói,
quyền trở thành công dân Mỹ nếu được sanh tại Mỹ được áp dụng cho bất cứ người nào sanh tại Mỹ và là đối tượng của luật pháp nước Mỹ, có nghĩa là những người có trách nhiệm phải tuân theo luật pháp Mỹ.
Luật sư Ho nói có một số biệt lệ như là con cái của những nhà ngoại giao nước ngoài. Nhưng ông nói con của các khách du lịch nước ngoài sang tại Mỹ chịu sự chi phối của tù chính án hiến pháp thứ 14.
Còn của khách du lịch nước ngoài, nếu sang tại Mỹ, thì theo sự giải thích luật pháp của tôi là công dân Mỹ.
Tuy nhiên, giáo sư luật John Eastman tin là luật đã bị giải thích sai.
Nếu bạn có mặt tại đây một cách bất hợp pháp, thì trong bối cảnh hiện nay, bạn không có quyền tự động trở thành công dân Mỹ, theo như tu chính án thứ 14.
Ông nói thêm, những khách du lịch tạm thời, phụ nữ người nước ngoài đến Mỹ để sanh con, không có nghĩa vụ phải trung thành với nước Mỹ, và con cái của họ cũng vậy.
Các em này có nghĩa vụ trung thành với đất nước của cha mẹ các em. Chỉ vì hiểu sai, được ban quyền công dân cho nên công nghiệp du lịch sanh con được phát triển.
Một số ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong đó có doanh nhân Donald Trump và thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz, cho biết họ muốn hủy bỏ chính sách sanh tại Mỹ là công dân Mỹ. Ông Donald Trump gọi chính sách này là ngu đần. Ông Ira Madman là giám đốc truyền thông của tổ chức cải cách di trú liên bang, viết tắt là FAIR, F-A-I-R. Tổ chức của ông muốn bãi bỏ quyền trở thành công dân Mỹ nếu được sanh ra tại Mỹ. Ông nói,
trong một thời đại mà mọi người ở các nơi khác trên hành tinh này có thể đến đây chỉ trong vài giờ đồng hồ, thì đơn giản là một điều không có ý nghĩa gì nếu bạn có mặt tại đây một cách bất hợp pháp hay bạn có mặt tại đây trong thời kỳ mang thai cuối cùng với ý định sinh con tại Mỹ, và đứa con này sẽ tự động được xem là một công dân Mỹ với mọi phúc lợi và quyền hạn một công dân Mỹ được hưởng.
Ông Philip Goldgin không đồng ý. Ông là phó giám đốc về di trú tại Trung tâm vì sự tiến bộ của nước Mỹ. Ông nói, những người muốn hủy bỏ quyền trở thành công dân Mỹ do sinh đẻ tại Mỹ là những người chống di dân. Trong số gần 200 quốc gia trên thế giới, Hoa Kỳ là một trong 30 nước ban quốc tịch cho những người sanh tại Mỹ. Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia đã phát triển duy nhất ban quốc tịch cho du khách và những người nước ngoài đến Mỹ bất hợp pháp. Theo như numbersusa.com, một tổ chức có khuynh hướng giảm bớt di dân đến Mỹ. Tất cả những người thuộc các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ đều được ban quốc tịch Mỹ nếu sanh đẻ tại Mỹ. Các chuyên gia về luật pháp nói luật Mỹ là duy nhất vì là một phần của tu chính án hiến pháp thứ 14. Theo tổ chức factcheck.org, thì không có nước nào tại châu Âu có chính sách như vậy. Một số quốc gia khác không ban quốc tịch nếu sanh đẻ tại các nước này là Trung Quốc, Israel, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Anh và Đức ban quyền công dân đối với những người sinh ra tại hai nước này với điều kiện là có ít nhất người cha hay người mẹ là thường trú nhân. Một số nước đã rút lại chính sách ban quyền công dân nếu sinh ra tại các nước này: Australia, New Zealand, Ireland, Pháp, Ấn Độ, Malta, Anh và Bồ Đào Nha đã thay đổi chính sách về quyền được cấp quốc tịch nếu sinh ra tại những nước này kể từ năm 1981. Chấm dứt chính sách sanh tại Mỹ là công dân Mỹ sẽ không dễ dàng vì đây là một phần của tu chính án hiến pháp thứ 14. Chính sách này được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1868 sau khi cuộc nội chiến chấm dứt. Chính sách được đưa vào tu chính án để ban quyền công dân cho những cựu nô lệ được trả tự do sau khi chiến tranh chấm dứt. Hiện nay, từ Anchor Babies là những trẻ sơ sinh cái neo đã xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính trị tại nước Mỹ. Cả hai ông Donald Trump và Jeb Bush đều dùng từ này. Đây là một từ nhiều người xem là có tính cách xúc phạm. Ông Donald Trump nhắc đến những trẻ em do các phụ nữ vào Mỹ bất hợp pháp sinh ra. Trong khi tu chính án thứ 14 ban cho các em này quốc tịch Mỹ một cách tự động, nhưng các em này không thể bảo lãnh cha mẹ cho đến khi 21 tuổi. Tuy nhiên, theo như tổ chức Numbers USA, thì các con sanh tại Mỹ được dùng để lý luận rằng cha mẹ nên được cho phép ở lại nước Mỹ. Ông Jeb Bush nói, ông đề cập đến những phụ nữ châu Á thường được gọi là những du khách đến Mỹ để sanh con. Các giới chức Mỹ nói có một nhóm nhỏ phụ nữ Trung Quốc tham gia các chuyến du lịch để sanh con tại Mỹ. Những người này đến Mỹ theo visa du lịch vào thời kỳ mang thai cuối cùng. Sau đó, họ sanh con trên đất Mỹ để những đứa con này trở thành công dân Mỹ. Những nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ cũng có ngành du lịch sanh con và đưa phụ nữ sang Mỹ để sanh con. Có bao nhiêu trẻ em được những bà mẹ sống tại Mỹ bất hợp pháp sanh ra? Theo như Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì có gần 300.000 trẻ sơ sinh trong năm 2013, chiếm 8% trong số 3,9 triệu trẻ em sanh ra trong năm này. Pew cho biết thêm là con số này sụt giảm so với cách đây 10 năm. Trong khi cha mẹ các em có thể có mặt tại Mỹ bất hợp pháp, con cái của họ trở thành công dân Mỹ. Các ứng cử viên đảng Cộng hòa kêu gọi thay đổi chính sách sanh tại Mỹ là công dân Mỹ. Ông Donald Trump nói, nếu ông trở thành tổng thống, ông sẽ vận động để có một án lệnh của tòa phán rằng tu chính án thứ 14 không áp dụng cho các trẻ em sanh bởi cha mẹ cư ngụ bất hợp pháp tại Mỹ. Bà Susanna Shari, giáo sư luật tại trường luật Vanderbilt ở Nashville, tiểu bang Tennessee, nói là tố cáo Pháp viện Mỹ phải ra phán quyết là những hiểu biết trước đây không đúng. Bà nói tố cáo Pháp viện Mỹ chưa bao giờ minh thị ra phán quyết là những trẻ em do cha mẹ cư ngụ bất hợp pháp tại Mỹ sinh ra là công dân Mỹ, nhưng ngôn từ trong tu chính án khá rõ ràng. Ngôn từ này nói tất cả những người sanh hay được nhập quốc tịch Mỹ là công dân Mỹ và được luật liên bang và tiểu bang chi phối. Ông Mailman nói ý định của tu chính án là ban quốc tịch Mỹ cho những người Mỹ gốc châu Phi sau cuộc nội chiến. Ông nói quốc hội không có ý cấp quốc tịch Mỹ cho những người sanh ra tại Mỹ.
Những người soạn thảo tu chính án tại quốc hội khi thảo luận việc này đã vạch rõ là họ muốn nói những người là công dân nước ngoài không được xem như thuộc thẩm quyền tài phán của Hoa Kỳ với mục đích trở thành công dân Mỹ vì sinh tại Mỹ.
Nếu quốc hội không quyết định đảo ngược lại chính sách này thì có một giải pháp khác là tu chính hiến pháp Mỹ. Đây sẽ là một tiến trình lâu dài và khó khăn, đòi hỏi phải có đa số 2/3 phiếu tại cả hai viện quốc hội chấp thuận và sau đó phải được ít nhất 3/4 tiểu bang Mỹ đồng ý. Ông Goldgin nói, quyền có quốc tịch Mỹ khi sinh ra tại Mỹ chỉ là một miếng nhỏ của một cái bánh di trú lớn hơn.
Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề lớn hơn cần phải sửa chữa là sự kiện chúng ta có 11,3 triệu người tại đây, không có tình trạng hợp pháp và không có cách nào để trở thành hợp pháp. Tôi nghĩ giải pháp là Dân Chủ và Cộng Hòa cùng nhau thông qua một kế hoạch cải cách di trú cho di dân bất hợp pháp, một con đường đi đến việc nhập quốc tịch Mỹ.
Trên thực tế, mỗi năm có nhiều người đến Mỹ hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa nói có hơn 1 triệu người được cấp tình trạng thường trú nhân vào năm 2011. Một nửa những người này đã có mặt tại Mỹ và tình trạng của họ được nâng cấp lên thường trú nhân. Các ứng cử viên tổng thống nói tốt hơn hết là phải củng cố việc thi hành luật pháp để những di dân bất hợp pháp không vào được nước Mỹ. Ông Trump và các ứng cử viên khác muốn xây một bức tường lớn dọc theo biên giới Mỹ và Mexico. Hầu như là cuộc tranh luận về di dân sẽ tiếp tục trong suốt năm bầu cử. Sau đó tùy theo tổng thống kế tiếp và chính quyền của ông hay bà ấy thuyết phục quốc hội và cả nước quyết định thay đổi chính sách di trú. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vân Đỗ ở bang Oregon, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên là Vân Đỗ, ở tiểu bang Oregon. Tôi năm nay là 76 tuổi rồi. Và thứ nhất là tôi bị tình trạng đã bị hôi miệng gần 7-8 năm nay rồi, nhưng mà không có hỏi tất cả bác sĩ cho thuốc đủ thứ nhưng mà không có thấy đỡ. Thuốc thì thuốc trị đau bao tử, ví dụ như là thuốc nghệ, thuốc ratanidin của pharmacy, và có đi uống thuốc tàu nữa nhưng mà cũng chưa thấy nó có hiệu quả gì. Đó là một trở ngại rất lớn để mỗi lần chúng tôi có nói chuyện với nhau hoặc là họp hành gì đó, nên là gây những người xung quanh họ khó chịu. Xin nhờ bác sĩ giúp đỡ dùm để chỉ cái cách điều trị và nên uống thuốc gì và nên làm gì.
Kính kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng hôi miệng. Thì hôi miệng từ tiếng Anh gọi là phetor oris, còn oris là miệng, phetor là cái hơi hôi, hay là halitosis, viết là halitosis. Hôi miệng là một cái triệu chứng thường gặp và được định nghĩa như là cái sự hiện diện dai dẳng hay là nó trở đi trở lại thường gặp của một cái mùi trong hơi thở mà làm khó chịu. Thì nguyên nhân trái với cái thành kiến phổ thông thì hơi thở không có phản ánh tình trạng tiêu hóa, nghĩa là việc thức ăn được tiêu hóa tốt hay là không ở trong bao tử, mà chúng ta thường gọi là ăn không tiêu, hay là trong ruột, hay là một bệnh gì đó ở trong ống tiêu hóa. Thực quản là cái esophagus, nó nối liền cái miệng với dạ dày, được nó xẹp lép xuống trong cái tình trạng bình thường. Và chỉ lúc ở hơi thì khí ở trong dạ dày mới thoát ra ngoài và ảnh hưởng đến hơi thở. Chừng 85% nguyên nhân của cái bệnh hôi miệng là nó nằm ở trong miệng. Và đa số các trường hợp hôi miệng do những cái thức ăn còn dính ở trong miệng bị các khuẩn gram âm là gram negative, yếm khí hay là kỳ khí, là những cái vi trùng, những cái vi khuẩn mà nó không có cần dùng đến oxy, anaerobic gram negative bacteria. Thì những cái con vi khuẩn mà yếm khí đó nó làm cho lên men những cái thức ăn còn sót ở trong miệng và nó tạo nên những cái hợp chất nó bay hơi như là hydrogen sulfide và methylmercaptan, là những cái hợp chất nó có cái mùi hôi. Thì cái nướu răng nó bị bệnh, như trong trường hợp hay là trong trường hợp bị bệnh chu nha thì cái nướu bị loét hay là các cái mô nó bị chết. Thì cái bệnh chu nha là periodontal disease, là một cái bệnh nhiễm khuẩn mãn tính ở nướu răng và trong cái xương nó bao bọc xung quanh chân răng. Và nếu không chữa thì bệnh nặng có thể đôi khi nó đi đến những cái bệnh, cái răng đó nó bị hư, cái gốc của cái răng nó bị hư và rụng răng. Thì viêm nướu răng, từ tiếng Anh người ta gọi là gingivitis, là do cái nướu răng nó phản ứng với những cái plaque, là những cái chất dẻo và dính mà một số người ở Việt Nam gọi là cái cao răng. Thì do cái vi khuẩn nó đọng lại đó và để lại trên mặt ngoài của cái răng, và cái nướu răng nó phản ứng lại với những cái chất đó. Thì dần dần những cái chất vôi là calcium nó cộng thêm vào và biến thành những cái mảng cứng gọi là đá răng, từ tiếng Anh gọi là tartar hay là canculus. Canculus có nghĩa là cục đá, cục sạn. Và những cái đá răng đó hay là những cái chất vôi đó cần được nha sĩ dùng dụng cụ cào ra, móc ra, lấy ra. Và bước đầu là viêm nướu răng, nhưng mà sau đó nó có thể tiến triển thành là viêm chu nha. Thì bệnh chu nha là một yếu tố cơ nguy làm tăng giảm tỷ lệ tim mạch, bệnh xưng phổi. Và tình trạng một số người đàn bà có thai, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh non hay là sinh em bé ra quá nhẹ cân. Nếu mà nướu răng lành mạnh thì chúng ta có thể tìm những cái nơi khác, và những cái vi khuẩn mà yếm khí đó mà sinh ra những cái mùi hôi đó có thể hiện hữu hay là tồn tại lên trên cái mặt trên của cái đoạn sau của cái lưỡi, là cái lưỡi nhưng mà về phía họng. Và những cái yếu tố sau đây làm cho vi khuẩn nó nảy nở nhiều hơn những cái trường hợp thường. Thứ nhất là các tuyến nước miếng làm nó giảm sản xuất nước miếng. Thứ nhì là nước miếng nó bị ứ đọng một cái vùng nào đó, nó không có lưu thông tốt ở trong miệng và không có được nuốt xuống. Hay là nước miếng nó quá kiềm. Thì bình thường cái nước miếng của chúng ta nó hơi acid một chút xíu, hoặc là nó trung hòa. Cái pH nó bình thường từ 6.3 cho tới 7.5. Nhưng mà lúc các tuyến nước miếng thì chúng ta đứng ăn trong tình trạng tiêu hóa và cái tuyến nước miếng nó được kích thích nhiều, thì thường thường cái pH của cái nước miếng nó cao hơn, nó lên tới chừng pH lên tới chừng 8, và lúc đó cái nước miếng nó kiềm hơn. Và cái nước miếng kiềm thì nó thuận tiện cho những cái con vi khuẩn trong miệng mà gây ra mùi hôi. Bây giờ nói đến những cái nguyên nhân hiếm gặp hơn, là ví dụ như một số người bị ung thư mũi và họng thì họ cũng có tỏa ra một cái mùi hôi trong cái hơi thở của họ. Những cái người bị nhiễm trùng cái xoang là sinusitis, những hai cái xoang ở hai bên mũi và những cái xoang khác. những cái người, nhất là em bé, nhiều khi nó nhét một cái vật lạ hay là một cái nút hay là một cái miếng giấy gì ở trong mũi của họ. Và nó gây nhiễm trùng, làm cho một cái mùi rất hôi, giống như là mùi thịt thối. Nó toát ra từ cái mũi của em bé, thường thường là em bé. Và có thể cộng theo đó thì chúng ta thấy mũi nó hay chảy máu và có mũ nó tự ở trong mũi ra. Thì những cái trường hợp thì dễ khám phá hơn. Một số người người ta bị áp xe ở trong phổi do một cái vật lạ. Ví dụ như họ, ngày xưa họ có những cái viên bút bi đó, nó có cái nắp ở trên, người ta ưa cắn cái nút đó và ta rơi vào trong cái cuống phổi. Và cái đó nó làm tắc nghẽn cái cuống phổi, nhưng mà người bệnh không có biết, và cái vùng phổi đó bị cô lập. Hay là một số người bị cái cuống phổi giãn nở ra một cách bất bình thường. Và trong đó nó làm một cái túi, nó chứa nhớt ở trong, và lần lần những cái túi nhớt đó sẽ các cái vi khuẩn yếm khí mà chúng ta nói trên nó chiếm đóng ở trong đó, và nó làm ra một cái áp xe phổi và nó tỏa ra một cái mùi hôi trong cái hơi thở của người đó. Một trường hợp khác là một số chất ở trong thức ăn uống như là tỏi, hành, rượu, nó có thể đi vào trong hơi thở để mà tạo nên một cái mùi thoang thoảng. Và có thể làm khó chịu, nhưng mà thường thường thì nó không có phải là cái mùi thối rõ rệt như những cái trường hợp chúng ta vừa bàn ở trên. Và một số người bệnh, một số bệnh nó làm cho cái hơi thở có mùi. Ví dụ như cái người bị bệnh diabetes, bệnh tiểu đường nặng tới mức ketone, nó vào trong cái hơi thở của họ, thành ra cái hơi thở họ nó có giống như cái mùi trái cây quá chín. Hay là những cái người suy gan, liver failure, họ đau gan nặng, thì họ có thể cái mùi mà người tiếng Mỹ người ta tả là cái mùi như mùi chuột, hay là mousy smell. Hay là cái mùi sulfur, mùi giống như là cái mùi thuốc súng. Và cái người suy thận thì vì cái thận nó không có lọc được những cái chất ammonia, những cái chất ammonia ở trong nước, trong máu, thành ra cái hơi thở họ có thể mùi ammonia mà chúng ta hay gọi là cái mùi nước đáy quỷ, hay là cái mùi giống như là mùi hôi khai. Thì bây giờ nói về định bệnh thì bác sĩ, cái chuyện giản dị nhất là bác sĩ có thể ngửi cái mùi hơi thở của bệnh nhân, và cái từ tiếng Anh người ta gọi cái này là cái sniff test. Sniff là ngửi qua một cái coi thử có mùi hay không. Thì nếu mà làm cho kỹ thì 48 giờ trước khi đi khám thì bệnh nhân đừng có ăn tỏi và hành. Và 2 giờ trước khi được khám bệnh thì bệnh nhân đừng có ăn, đừng có nhai, đừng có uống nước hay là súc miệng hay là hút thuốc lá. Thì lúc khám thì bệnh nhân thở ra bằng trước hết là bằng miệng. Về cái phía mũi của bác sĩ khoảng cách chừng 10cm, chừng 1 tấc. Và sau đó thêm một lần nữa thì bệnh nhân thở ngậm miệng lại và thở qua mũi cũng cách bác sĩ chừng 10cm. Và người bác sĩ ngửi coi thử là cái mùi hôi đó nó có hay không. Và nếu mà hơi thở qua miệng là cái mùi hôi thối nhất thì nguyên nhân thì có lẽ nằm ở trong miệng của bệnh nhân. Và nếu mà hơi mà nó phà qua miệng trong lúc miệng, trong lúc miệng đóng lại, nếu mà lúc đó là cái lúc mà cái hơi hôi nhất thì cái nguyên nhân nghi nằm ở mũi. Và nếu mà cái hơi thở qua miệng cũng như hơi thở qua mũi nó hôi cũng ngang nhau, nó giống nhau, thì có thể là nghĩ tới nguyên nhân nó nằm ở trong phổi, hoặc là nguyên nhân là một cái bệnh nào nó ảnh hưởng tới toàn thân như chúng ta kể ở trên, là systemic disease. Nếu mà không có tìm ra nguyên nhân thì bác sĩ có thể là dùng một cái muỗng bằng plastic và cào một chút xíu cái nhớt ở phía sau lưỡi của bệnh nhân. Và đợi một chút xíu, chừng 5 giây đồng hồ sau, rồi ngửi qua thử để cái cách mũi mình chừng 5cm và ngửi qua thử nó có hôi hay không. Thì ngoài ra bác sĩ cần xem kỹ cái vùng răng miệng, nướu răng, mũi và xoang, xem có những cái bệnh gì có thể gây ra cái vấn đề mùi ở trong miệng hay không. Và ngoài ra thì có một số bệnh nhân là họ bị ám ảnh, là hơi thở của mình bị hôi. Và cái việc ám ảnh này họ giới hạn cái sinh hoạt của họ rất nhiều. Mặc dù là người chung quanh thì nếu mà hỏi thì họ không có nhận thấy gì cả, và bác sĩ khám làm test như chúng ta thấy ở trên cũng không có thấy người thấy. Và cái bệnh này người ta gọi là cái bệnh hôi miệng do cái nguồn gốc tâm lý, và từ tiếng Anh chúng ta gọi là psychogenic halitosis. Thì halitosis là cái hơi hôi và psychogenic là psycho là tinh thần, là tâm lý nó gây ra, genic là gây ra, do tâm lý gây ra. Bây giờ nói về trị liệu thì đối với chứng khô miệng vì ít nước miếng, nhất là người già, thì chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe răng miệng, đánh răng mỗi lần 3 phút và ít nhất là phải đánh răng 2, chải răng hay đánh răng 1 ngày 2 lần. Và nếu mà chúng ta không có kiểm soát được thì có thể dùng cái máy mà chạy răng, cứ đếm cái thời giờ là 3 phút thì nó ngưng. Và nên phải để ý dùng cái bàn chải cho nó tốt, để cho nó đi vào những cái kẽ răng và đánh đúng hướng theo, dọc theo những cái kẽ răng. Chúng ta nên dùng chỉ răng là cái floss để thanh toán những thức ăn ở giữa cái kẽ răng, nhất là những cái răng cắm ở phía sau, rất là khó lấy ra. Chúng ta cũng có thể dùng cái máy bơm và xịt nước là cái water pick. Ở bên Mỹ thì cái máy này nó bán chừng vài chục đô la mỗi lần. Sau khi ăn xong thì xịt một cái dòng nước mạnh nó giữa những cái kẽ răng để rửa sạch những cái kẽ răng. Và quá trình đừng có dùng nhiều quá những cái tăm xịa răng không đúng cách, vì nếu dùng nhiều thì có thể làm hư nướu răng, vì những cái tăm xịa răng thường thường nó to quá và chúng ta đâm thọc vào nhiều kẽ răng thì làm hư cái nướu răng và không có lấy được những cái mảnh vụn thức ăn nó nằm chặt ở giữa hai cái răng. Chúng ta nên đi khám nha sĩ để cào cao răng là cái to hồi nãy chúng ta nói, cào ra định kỳ và trám những cái lỗ sâu răng và chữa bệnh chu nha xung quanh những cái chân răng nếu mà có nhiễm trùng xung quanh những cái vùng đó. Những cái thuốc súc miệng mà thường thường chúng ta thấy bán ở ngoài để cho át cái mùi hôi ở trong miệng thì nó không có giúp ích gì nhiều, vì những cái con vi khuẩn nó sản xuất những cái khí hôi vẫn đang còn đó. Nhưng mà bác sĩ răng có thể biên cho một cái toa, một cái chất tên là chlorhexidine, viết C-H-C-H-L-O-R-H-E-X-I-D-I-N-E. Và một cái loại này súc miệng thì nó có, người ta chứng minh được là nó có giảm những cái plaque, những cái cao răng, và nó giảm những cái vi khuẩn ở trong miệng mà gây ra cái hôi miệng. Và chúng ta cũng nên giữ gìn, nếu mà mang răng giả thì phải rửa cái răng giả cho nó đàng hoàng, sạch sẽ mỗi lần mang vào. Và nếu những cái người bị nghẹt mũi vì dị ứng, hay là nếu mà thở bằng miệng ban đêm, những cái người mập quá chẳng hạn, nhiều khi họ tối, họ ngủ, họ nghẹt thở quá, họ há miệng ra và cái miệng họ rất khô. Và chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Và buổi sáng thì để tránh cái mùi gọi là cái mùi hôi miệng lúc buổi sáng thì nên chải răng kỹ và nên ăn một món ăn gì đó nhẹ thì nó bớt cái mùi buổi sáng hơn. Bây giờ đối với chứng trong cái trường hợp này thì nói chung là chúng ta nên nhờ bác sĩ gia đình xét lại toàn bộ tình hình và bác sĩ nha khoa xem lại sức khỏe răng miệng, nhờ bác sĩ giúp tính cái lượng uống để chúng ta uống nước đầy đủ và bảo đảm dinh dưỡng tốt. Và xem trong những cái thuốc chúng ta đang uống thì có những cái thuốc ảnh hưởng đến lượng nước miếng hay không. Ví dụ như những cái thuốc mà một số người uống thường uống Benadryl, Diphenhydramine hay là những cái thuốc ho nó có thể làm nước miếng giảm đi. Và quan trọng nhất là bỏ cái vấn đề rượu và không có hút thuốc lá. Và nếu mà trường hợp miệng vẫn khô nhiều, có thể dùng đến nước miếng nhân tạo là artificial saliva xịt vào trong miệng và giúp cho miệng nó đỡ khô. Như trong lần trước tôi có nhắc đến như cái thuốc là biotin moisturizing mouth spray, hay là những cái kẹo ngậm nó chống khô miệng, nó kích thích nước miếng, và trong kẹo nó có chứa một cái chất xylitol xylitol là một cái loại đường làm từ cái thực vật, nhưng mà nó không có hư răng, là không có làm hư răng, là vì những cái con vi khuẩn nó không có khai thác cái đường này được. Ví dụ như có một cái loại kẹo như vậy, nó gọi là Xylemelt, X-Y-L-E-M-E-L-T-S, for dry mouth, là cho cái miệng khô. Và nói tóm lại, chúng ta nên chú trọng về vệ sinh và sức khỏe của răng và miệng nhiều hơn là dùng những cái thuốc tác dụng trên bộ phận tiêu hóa, như dạ dày, ruột và gan. Những cái thuốc như ranitidine thì nó chỉ giảm cái axit ở trong ruột và có lẽ nó không có giúp ích gì nhiều cho trong trường hợp này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 1-800-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Today, Mylon and Mike are going to Georgetown, originally the French section of Washington, D.C. Mylon has come to Mike's apartment to meet him. She has just arrived. The words we'll be learning are hangout and hard-headed.
Hôm nay Mylon và Mike sắp đi Georgetown, khu phố Pháp thuở xưa của Washington, D.C. Mylon tới phòng thuê của Mike để gặp anh ta. Cô vừa tới cửa. Hai từ chúng ta học hôm nay là hang out và hard-headed. Này anh Mike, chúng ta đi nào.
I'm coming. Come in for a minute and sit down.
Mike nói, tôi ra đây. Cô vào đây một chút, ngồi xuống. Không, tôi muốn đi ngay. Tôi đang đói và muốn ăn cơm Pháp.
I'm not ready. Hang out for a minute while I get ready.
Mike nói, tôi chưa sẵn sàng. Cô đợi một phút trong khi tôi sửa soạn. Anh muốn tôi treo cái gì? Một bức tranh à?
No. Just wait around for a few minutes.
Mike nói, không. Đợi ở đây vài phút thôi. Thế thì mắc mớ gì tới treo?
Hang out just means to pass the time or wait. Hang out. H-A-N-G-O-U-T.
Mike nói, hang out chỉ có nghĩa là thong thả hay đợi. Hang out, H-A-N-G-O-U-T. Ồ, vậy hang out có nghĩa là thong thả, cho qua thì giờ, chờ đợi.
Yes, but it can also mean to spend time with your friends. For example, you and I hang out together a lot.
Mike nói, đúng. Nhưng từ này cũng có nghĩa là chơi vui với bạn bè. Thí dụ, cô với tôi chơi vui với nhau nhiều lắm. Đúng, chúng ta hay vui chơi với nhau.
Okay, so hang out while I get ready.
Không sao, nhưng lần tới chúng ta đi đâu thì anh đừng ngạc nhiên khi tôi bắt anh phải đợi tôi sửa soạn nhé.
Okay, I'm ready.
Mike nói, okay, tôi sẵn sàng rồi. Ta đi đâu ăn cho ngon đây?
Let's go to Au Pied du Cochon. Do you mind if some of my other friends hang out with us?
Mike nói, ta đến tiệm Au Pied du Cochon. Nếu có vài người bạn tôi cùng đi, thì có phiền cô không? Không chút nào. Tôi luôn luôn thích vui chơi với các bạn. Anh không biết anh đang đi đâu à? Tôi nghĩ chúng ta cần hỏi lối đi vì anh có vẻ lạc đường.
I'm not lost. I know where we are.
Mike nói, tôi không lạc. Tôi biết chúng ta đang ở đâu. Mike, anh đừng có bướng. Hỏi đường đi. Anh làm tôi điên đầu rồi.
Are you calling me hard-headed?
Mike nói, cô bảo tôi cứng đầu đấy hả? Tôi nói anh bướng bỉnh. Nhưng mà điều đó có mắc mớ gì tới sự anh có cái đầu cứng đâu.
Those two words have the same meaning, To be stubborn is to be hard-headed. Both terms are often used.
Mike nói, hai từ đó đồng nghĩa. Stubborn cũng có nghĩa là hard-headed. Cả hai từ đều thông dụng. Ok, vậy là tôi có thể nói anh bướng bỉnh và cứng đầu. Hay quá! Nếu anh hỏi đường thì tôi đâu có nghĩ là anh bướng bỉnh. Đàn ông giống nhau, bướng bỉnh, họ không thích hỏi thăm đường.
I know where we are. We're really close to the restaurant.
Mike nói, tôi biết mình đang ở đâu. Mình ở gần tiệm ăn lắm rồi. Này Mike, nếu cứng đầu có nghĩa là bướng bỉnh, thì tôi có thể gọi em trai tôi là cứng đầu không? Nó không chịu nghe tôi khi tôi nói với nó. Nó luôn luôn làm những việc ngu xuẩn nhất.
Yeah, I remember meeting him. He is certainly hard-headed.
Mike nói, ừ, tôi nhớ đã gặp nó cứng đầu thật. Có phải hot-headed là một tính từ chỉ dùng để tả người ta, phải không?
Yeah, hard-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D.
Mike nói, đúng, hard-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D. Vậy là từ đó thực sự có nghĩa là người có cái đầu dày, cứng. Tôi ngữ từ này tả anh đúng lắm. Bây giờ, anh đã biết mình ở đâu chưa?
Yes, I do. I think the restaurant is just down this block.
Mike nói, biết. Tôi nghĩ tiệm ăn ở cuối phố. Mike, anh đợi đây một chút, tôi sẽ hỏi đường. Anh bướng lắm. Quý vị vừa học hai từ mới. Hang out có nghĩa là chờ đợi hay vui chơi. Và hard-headed có nghĩa là bướng bỉnh, cứng đầu. Hằng Tâm và Wade Derwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không gian cho xã hội dân sự đang thu hẹp lại ở nhiều nơi trên thế giới. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một bài phát biểu gần đây, nó bị vây hãm ở những nơi mà quyền lực bắt đầu tập trung vào trong tay của một số ít và tham nhũng là một lối sống. Nó bị đe dọa từ những người xem truyền thông độc lập, quyền tụ tập ôn hòa, quyền tự do lập hội và một xã hội cởi mở là một nguồn của sự bất an. Trong 3 năm qua, hơn 50 nước đã giới thiệu hoặc ban hành những luật lệ hạn chế xã hội dân sự. Ngay cả khi nó bị vây hãm và bị đe dọa ngày càng nhiều, xã hội dân sự cũng được tiếp thêm sức mạnh từ những công cụ mới mạnh mẽ đang làm cho những chính phủ cởi mở hơn, dữ liệu dễ truy cập hơn và người dân hiểu biết và kết nối hơn. Trong khi những chế độ áp chế sao chép y nguyên luật pháp của nhau, sự dân chủ hóa công nghệ đã cho người dân một nền tảng để học hỏi, sáng tạo, giao tiếp với chính phủ của họ và cùng nhau cất lên tiếng nói. Dân chủ là tiền tuyến của hàng phòng vệ của chúng ta, Phó Ngoại trưởng Blinken nói. Nó là vũ khí chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa, chính xác là bởi vì nó mang lại cho tất cả mọi người cơ hội thể hiện quyền của họ, theo đuổi tham vọng của họ và giải quyết những bất mãn của họ một cách hòa bình. Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ những giá trị dân chủ và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đang giúp đỡ để phát triển những trung tâm cải tiến trong khu vực thông qua chương trình sát cánh với xã hội dân sự, huấn luyện những nhà báo giữ cho mình và thông tin của mình được an toàn, làm sâu sắc sự giao tiếp ngoại giao của Hoa Kỳ thông qua tư cách của Hoa Kỳ là chủ tịch cộng đồng các nền dân chủ, mở đường cho những người chủ trương cải cách thông qua đối tác chính phủ mở và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững thứ 16 mới mà lần đầu tiên đưa những quyền tự do căn bản, pháp trị và những định chế có trách nhiệm vào chương trình phát triển toàn cầu. Trong khi chúng ta hành động để bảo vệ những giá trị của chúng ta và những người chia sẻ chúng, Phó Ngoại trưởng Blinken nói, những kẻ độc tài và cực đoan sẽ thấy rằng lối chính trị chia rẽ và hệ tư tưởng thù hằn của họ sẽ đưa tới chính xác những gì mà họ hy vọng tiêu diệt, một thế giới văn minh và sự hồi sinh niềm tin vào lý tưởng dân chủ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói nước ông luôn khẳng định là tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, nhưng chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của nước mình. Ông Tập Cận Bình cho biết như vậy khi nói chuyện tại đảo quốc gia Singapore ngày hôm nay, một ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tán dương các mối quan hệ với Việt Nam và cho biết đôi bên đồng ý duy trì hòa bình ở Biển Đông. Phát biểu tại Singapore, ông Tập Cận Bình nói tuy một số đảo mà Trung Quốc có chủ quyền đã bị các nước khác chiếm cứ nhưng Trung Quốc luôn tìm cách giải quyết vấn đề thông qua thương thuyết hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu cho biết sự quan trọng của an ninh và phẩm giá của người dân Đài Loan là một trong những thông điệp chính mà ông chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Đài Loan và Trung Quốc trong vòng hơn 60 năm. Ông Mã Anh Cửu cho báo chí biết rằng trong cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, ông đã nêu ra mối quan tâm về việc Trung Quốc bố trí phi đạn ở bên kia eo biển Đài Loan. Ông Mã cho biết ông Tập đã trả lời là những phi đạn đó không nhắm vào Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cho rằng đảo quốc tự trị này phải thống nhất với Hoa Lục. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ lập trường là sẽ sử dụng vũ lực nếu cần để giải quyết vụ tranh chấp này. Ngoài đối Ai Cập, ông Sameh Shoukry cho báo chí biết rằng Mỹ, Anh và các nước khác đã không chia sẻ thông tin tình báo với Ai Cập về vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi hồi tuần trước. Ông Shoukry cho biết như vậy tại Cairo ngày hôm nay. Ông than phiền là những thông tin tình báo nước ngoài cho thấy có thể có một vụ nổ bom trên máy bay cho tới lúc này vẫn chưa được cung cấp cho các cơ quan an ninh của Ai Cập. Truyền thông Pháp cho biết những chiếc hộp đen tìm thấy trên xác máy bay cho thấy một quả bom đã làm cho chiếc máy bay bị rơi, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Một giới chức quân sự cấp cao của Mỹ ở Trung Đông cho biết những vụ không kích của Mỹ nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq có phần chắc sẽ gia tăng trong những tuần sắp tới sau một thời gian tạm lắng dịu ở tháng 9 và tháng 10. Tướng không quân Charles Brown ngày hôm nay nói rằng nguyên do của sự chậm lại của những vụ oanh kích của liên minh là thời tiết xấu và lực lượng nhà nước Hồi giáo không có nhiều hoạt động trên thực địa. Ông nói các giới chức đã bắt đầu nhận thấy các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo hoạt động nhiều hơn. Tổng thống Myanmar ông Thein Sein hứa sẽ hợp tác với cả đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp ổn định trong trường hợp cuộc bầu cử vào Chủ nhật này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài phát biểu tại cuộc meeting vận động bầu cử hôm thứ Sáu, ông Thein Sein cho biết ông sẽ chấp nhận một tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Một cựu phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chết tại một khách sạn ở thủ đô Washington của Mỹ. Đại sứ quán Nga xác nhận nạn nhân là ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, từng làm cố vấn truyền thông của Tổng thống Putin từ năm 2004 đến năm 2009. Ông được cho là người có công lập ra hãng tin nước Nga ngày nay là một hãng tin tiếng Anh do chính phủ Nga hậu thuẫn. Hãng tin này cho biết ông Lesin qua đời vì bệnh tim.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.